Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2013, nhằm ngày 30 tháng 5 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Rửa sạch thân tâm. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, mỗi tháng chúng ta có một cái lễ sám hối như thế này. Khi chúng ta chắp tay lại, chúng ta trải hết thân màng của mình ra mà lễ lại. Một cái hành động như vậy, ý nghĩa thiết thực biết bao nhiêu trong cái việc tu tập để đào luyện cái tâm của mình. Trước hết mình lễ lại chư Phật, là bởi vì chư Phật là những đấng tôn quý nhất ở trên đời này, là bởi vì còn có nơi nào ở giữa thế gian này làm cái chỗ để cho mình nương tựa ngoài cái hình ảnh cao đẹp của Đức Phật đâu. Nhưng mà đồng thời mình chắp tay thành tâm lễ lại, trải cả cái thân màng của mình ra lễ lại, cũng là để đem bao nhiêu cái tội lỗi ở nơi con người của mình và trút bỏ ra ngoài. Hãy hình dung cái con người của mình với thân hành này, với khẩu hành này, với ý hành này, trải qua vô lượng kiếp, cũng như ngay cả trong một đời người ngắn ngủi như thế này, mình đã từng tạo ra biết bao nhiêu tội lỗi, gây biết bao nhiêu đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh vạn loài. Cho nên đừng ai nghĩ rằng mình không tội. Ai dám bảo rằng từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ nói một lời dối trá, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ nói một lời làm thương tổn cho bất cứ một ai. Ai đó chúng ta có thể dám bảo rằng từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng làm khổ ai hết cả, tôi chưa từng nuôi cái ý tưởng hận thù ganh ghét đố kỵ với bất cứ một ai. Chỉ cần nghĩ tới một điều đó không thôi thì mình thấy ở đến con người của mình tội lỗi biết bao nhiêu mà kể. Thân này hành động, miệng này nói năng, tâm này suy nghĩ đủ điều, gần như không một cái gì ở đó mà không tội hết cả. Đó là chưa kể rằng mỗi bước chân đi của mình còn dậm đạp lên biết bao nhiêu côn trùng sinh mạng nhỏ bé, sao gọi là không tội. Từ nhỏ tới lớn mình ăn biết bao nhiêu thịt cá sinh mạng của bao nhiêu sinh vật ở đó, làm sao gọi là không tội. Cho nên kinh Phật dạy rằng tâm thì ác nguyên mà hình vi tội tộc. Cái tâm này của mình là cội nguồn của tất cả những điều xấu ác. Và cái thân hình của mình đấy, thân hình của mình mà lớn lên được như thế này đấy, nó là cả một khu rừng của tội lỗi đếm không hết. Đức Phật từng dạy, nếu như cái tội lỗi của con người mà nó có hữu hình thì cả tam thiên đại thiên thế giới này không có chỗ để chứa nó cho hết, bởi vì tội lỗi chồng chất quá nhiều. Tội lỗi là những hành động lời nói, những tâm niệm sai lầm, gây đau khổ cho mình, gây đau khổ cho người, làm tổn hại cho chúng sanh, mọi loại, tội lỗi thì như thế. Là chẳng có cái gì để gọi là siêu hình, khó tưởng, khó nghĩ không. Tội lỗi nằm ngay đứa con người mà chỉ cần quay lại quán chiếu, ai cũng sẽ thấy, ở đứa con người của mình đấy, ở hành động lời nói tâm ý của mình đấy, chứa chất biết bao nhiêu là tội lỗi. Hãy hình dung thân này của mình như một cái bình nước mà chứa đầy những thứ dơ bẩn biểu thị của tội lỗi ở đó. Khi mình lệ lại là mình nghiêng cái bình nước đó xuống đổ ra ngoài, để cho bao nhiêu dơ bẩn, bao nhiêu tội lỗi ở đấy con người của mình có thể trút bỏ ra được. Tôi không biết quý vị lệ lại thế nào. Bản thân chúng tôi mỗi khi lệ Phật là trước hết từ thấy mình tội lỗi đầy dậy, tham dục chưa bỏ hết được, sân hận chưa bỏ hết được, si mê chưa trừ hết được. Và chỉ cần từ thấy như vậy thì thấy mình tội lỗi biết bao nhiêu. Mỗi lần lệ lại, xin cho con bao nhiêu tham dục sân hận, bao nhiêu si mê đều tận tiêu trừ. Bởi vì như một khu rừng cỏ dài, cỏ hoang mọc đầy, muốn biến cái khu rừng đó trở thành một mảnh đất phì nhiêu để trồng lên đó những cây lành, thì mình phải biết đốn bỏ đi tất cả những cái thứ cỏ dài gai độc như thế, để cho căn lành ở đứa con người của mình có thể tăng trưởng, để cho tâm từ bi hỷ xả có thể trỗi dậy, để niềm an lạc có thể trỗi dậy được. Cũng chỉ có một con đường, một cách, là làm sao để cho bao nhiêu tội lỗi đó được tiêu trừ đi. Cho nên lạy Phật mà sám hối, lạy cái hồng danh của Phật mà sám hối, đẹp biết bao nhiêu và cần thiết biết bao nhiêu. Chỉ cần trải hết cái thân màng của mình xuống, như là dốc hết cái bầu nước dơ mà đổ ra ngoài, thì tội lỗi nó mới có thể tiêu trừ. Hai nữa, mỗi khi mình lạy Phật như vậy, và thậm chí mình chắp tay cúi đầu lạy bất cứ ai, chào bất cứ ai, cũng là một hành động để ở nơi đó mình tu tập cái hành khiêm cung. Đừng thấy mình giỏi quá, cao quá, không đâu quý vị. Có biết bao nhiêu trên đời này mình chưa học, chưa hiểu, mình hơn gì thiên hà đâu. Rất nhiều khi tôi tự thấy một điều, dù mình có đọc nhiều kinh, nhiều sách chăng nữa, nhưng từ bản thân mình chưa thể làm ra gạo cho mình ăn mà phải nhờ người nông dân, chưa thể dệt vải cho mình mặc mà phải nhờ người dệt vải, thì chỉ cần chừng đó không thôi, mình cũng không thể nào khởi lên cái tâm ý mình hơn kẻ này, hơn kẻ khác không. Có gì đâu mà hơn quý vị. Khiêm tốn mà học hỏi. Bởi vì mình biết được rằng trên đời này có biết bao nhiêu cái mình chưa biết. Bởi vì mình hiểu được rằng nếu không có một ai đó giúp đỡ cho mình, làm sao mình có thể sống một cách an vui thoải mái được đấy. Cho nên mỗi khi mình chắp tay mà lạy Phật, chắp tay mà cúi đầu chào bất cứ một ai, đó là một hành động không chỉ để xã giao, không chỉ thuần túy lễ nghi, mà đó là một hành động biểu lộ một cái sự tu tập mà mỗi người con Phật cần có. Tu tập hành khiêm tốn quý vị. Và chỉ cần nhìn vào một hành động như vậy, người ta sẽ thấy những người con Phật đẹp biết bao nhiêu. Những người con Phật không bao giờ biết cộng cao ngạ mạn. Những người con Phật lúc nào cũng biết hà mình xuống để có thể học hỏi được cái gì. Đứng ở trên cao, làm sao mình có thể học hỏi được quý vị. Nhưng mà phần lớn chúng ta ở đời, chúng ta cũng chắp tay, chúng ta cũng lệ Phật, chúng ta cũng kính chào, nhưng mà ít khi nào ở đấy cái hành động đó mà mình nuôi lớn được cái hành khiêm tốn ở đấy con người của mình. Bởi sao vậy? Bởi vì mình chỉ làm cái điều đó một cách máy móc. Không, mỗi lần chắp tay cúi đầu, mình phải chắp tay từ trái tim của mình, cúi đầu từ nơi trái tim của mình, để mình biết kính trọng hết tất cả mọi người, kính trọng tất cả mọi loài. Đừng bao giờ nghĩ rằng kẻ khác có bổn phận phải cung kính mình, còn mình không có bổn phận cung kính một ai. Đừng có bao giờ nghĩ rằng có kẻ nào đó chắp tay lại mình, đó là điều đương nhiên của họ, còn mình thì không. Không, tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Ngay cả một đứa con nít, nó chắp tay cúi đầu với mình, mình cũng phải biết chắp tay cúi đầu về nó chứ. Nó kính trọng mình cũng phải biết kính trọng nó. Và đó chính là cái ý nghĩa mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở nơi cái hành động chắp tay cúi đầu ngay chỉ để chào nhau giữa những người con Phật với nhau. Một hành động như vậy để cho mình thành tựu một cái đức hạnh cao quý ở trên đời này, làm sao mình có thể coi thường nó được quý vị? Cho nên lạy Phật để sám hối, vừa là để trút bỏ bao nhiêu cái tội lỗi ở cái con người của mình ra ngoài, vừa để trau dồi cái hành khiêm cung ở cái con người của mình. Chỉ một cái đó mà thành tựu được, thưa quý vị, mình sẽ thành tựu biết bao nhiêu cái khác. Quý vị nhớ Bồ Tát thường bất khinh, ngài chỉ tu một hành thôi, đó là gặp ai ngài cũng chắp tay cúi đầu kính lễ, và gặp ai ngài cũng thưa rằng tôi không dám khinh ngài đâu, bởi vì ngài là Phật sẽ thành. Nhưng mà đừng tưởng rằng một hành như vậy dễ làm đó quý vị. Cũng giống như là không phải dễ dàng để mình có thể chắp tay cúi đầu chào tất cả mọi người mình gặp. Từ ở nơi cái trái tim khiêm tốn nhất của mình phải được đào luyện cái đó, phải tu tập cái đó, thì mình mới có thể chắp tay cúi đầu chào người, mà chào từ ở nơi cái trái tim khiêm tốn của mình đó. Còn nếu không, mình chỉ chào một cách máy móc thế thôi. Và cái gì là máy móc? Cái đó làm sao có thể chuyển hóa được tâm thức của mình quý vị? Và cũng vì vậy, làm sao mình có thể chuyển hóa được tất cả cội rễ của đau khổ, của tội lỗi ở cái con người của mình? Nhưng mà tôi vẫn tin một điều, một lạy thôi, 10 lạy thôi cũng được, nhưng mà mình trải hết tất cả tấm lòng của mình ra mà lệ lạy, đem cả trái tim của mình ra mà lệ lạy, thì dù chỉ có một lạy đó cũng bao gồm tất cả lục đồ vàng hành ở trong đó, tất cả bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ đều nằm ở nơi một cái lầy đó của mình. Bồ Tát thường bất kính chỉ tu của một hành đó, và ngài thành tựu cái quả vị giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Mình nghĩ rằng tu như vậy dễ biết bao nhiêu, nhưng không phải dễ. Gặp ai mình cũng cung kính lễ lạy như thế, phải là tinh tấn ba la mật. Gặp ai mình cũng cung kính lễ lạy với tất cả tâm hồn của mình như thế, trì giới chính là ở đó, bố thí ba la mật cũng chính là ở đó, nhẫn nhục cũng là ở đó, thiền định cũng là ở đó, mà trí tuệ cũng là ở đó. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu mình không có một cái niềm tin từ ở đến cái trí tuệ của Phật cho mình, đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có cái phẩm tính của một vị Phật, làm sao mình có thể đủ sức cung kính để cúi lạy tất cả mọi người ở trên đời này quý vị? Cho nên phải có trí tuệ mới có thể thực hành điều đó. Và mình lại với tất cả toàn tâm toàn ý của mình chính là thiền định ở đó. Mình lại như vậy, đem tất cả cái niềm cung kính của mình ra, mình sẽ ban tặng cho chúng sanh ở trên đời này biết bao nhiêu niềm vui quý vị. Bố thí chính là ở đó. Chỉ một cái đó mà mình thực hiện trọn cả cuộc đời của mình đi, tôi thấy đã là quý lắm rồi. Chỉ sợ mình không thực hiện được thôi. Một người Phật tử chỉ cần lập hành của mình ở trên một cái điều đó, thì mình đã là con cháu của Thượng Bất Khinh Bồ Tát, và quyết chắc mình sẽ thành Phật như Thượng Bất Khinh Bồ Tát cuối cùng đã thành Phật, là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chỉ có một điều, mình lạy hằng ngày, mình chắp tay cúi đầu chào nhau hằng ngày, nhưng mà ít khi mình đem cả con người mình ra mà lễ lạy, đem cả con người mình ra mà cung kính, đem cả con người mình ra mà tu tập, để mà thành tựu tất cả cái công hành ở cái con người của mình. Cho nên lạy là lạy cho vui, lễ bái cũng chỉ là lễ bái như một thủ tục, không có thì không được thế thôi. Người Mỹ gặp nhau họ nói hi, họ say hello, và cái đó nó trở thành một cái gì rất máy móc. Tìm đâu ở đến những tiếng nói đó cái thâm tình của người với mình, thì cái lạy của chúng ta, cái chào nhau chắp tay cúi đầu của mỗi người Phật tử chúng ta, phần lớn nó cũng là như thế. tìm đâu ở đấy cái lạy đó, tìm đâu ở đấy cái chắp tay cúi đầu đó, tất cả cái niềm cung kính bao la của một người con Phật cần có ở đó quý vị. Cho nên tôi ước mong chính mình và mong tất cả những người Phật tử hãy giữ lấy cái hình thức lễ lạy này, hãy giữ lấy cái hình thức chắp tay cúi đầu chào nhau này, nhưng mà mong rằng mình không phải chỉ làm điều đó một cách máy móc, mà làm điều đó từ ở nơi cái đáy tâm hồn của mình, từ ở nơi cái chỗ sâu thẳm nhất trong cái cõi lòng của mình. Và tôi tin rằng chỉ làm như vậy, mình sẽ chuyển hóa biết bao nhiêu là hạt giống xấu ác ở cái con người của mình đây. Lạy hồng danh Phật là tại sao? Là bởi vì không phải một đức Phật tự nhiên có hồng danh đó. Không phải một đức Phật muốn lấy tên mình gì là cứ lấy, không. Bất cứ hồng danh nào của chư Phật cũng đều là biểu thị cho sự thành tựu, công hành, tu tập trong vô lượng kiếp hết cả. Cho nên, ở nơi một hồng danh, lập cả một biển công đức ở đó, biển trí tuệ ở đó, biển từ bi ở đó. Con người của mình đấy, tham dục sân hận si mê, ganh ghét, đố kỵ, đủ thứ hết cả. Con người của mình đấy, đầy những thứ tà kiến, mê tín, cuồng tín, và vì vậy gieo rắc đau khổ ở khắp tất cả mọi nơi. Mình lạy hồng danh Phật chính là mình đem cái biển trí tuệ của Phật, đem cái biển từ bi của Phật, đem cái biển công đức vô lượng của Phật đó mà chuyển hóa tất cả những gì là hận thù ganh ghét, là si mê ám chướng, là tội lỗi khổ đau ở nơi con người của mình. Giống như mình thắp lên một ngọn đèn để làm cho bóng tối nó tiêu tan. Lạy một hồng danh Phật chính là thắp lên một ngọn đèn để cho những cái tối tâm ở con người của mình đó tiêu tan đi, tội lỗi nhờ đó mà được dứt bỏ. Khi mình lạy một cái danh hiệu Phật thì hãy trải hết tất cả lòng thành của mình mà lạy. Hãy tự thấy ở đấy con người của mình biết bao nhiêu tội lỗi xấu ác, và giờ đây đem cả thân màng này mà lễ lạy, giống như mình nghiêng cái bình nước dơ mà đổ hết tất cả thứ dơ bẩn ra ngoài, và đồng thời lễ lạy như vậy để tu tập lại cái hành khiêm cung, bớt đi bao nhiêu cái sự cộng cao ngạ màng của mình. Một hình thức lễ lạy trở thành một cái thời khắc quý báu để cho mình tu tập những công hành cho mình trên con đường hướng về giải hoặc về giác ngộ. Mong là tất cả Phật tử chúng ta ở đây, dù gặp chùa hay không gặp chùa, dù gặp Phật hay không gặp Phật sau này, nguyện lúc nào cũng lễ lạy hồng danh chư Phật với tất cả cái tấm lòng tôn kính của mình với Phật, với tất cả tấm lòng sám hối bao nhiêu tội lỗi ở đấy con người, và với tất cả tấm lòng nguyện theo Phật để tu tập, để thành tựu các công hành cho mình trên con đường cứu mình cứu đời. Kính thưa quý vị, thời an cư kiết hạ của chư tăng ni năm nay và thời an cư kiết hạ sẽ kéo dài ở trong gần 2 tuần lễ. Chúng tôi vui mừng biết bao nhiêu để thấy tăng ni trở về đây cùng nhau tu niệm trong thời an cư kiết hạ của năm nay. Mừng là bởi vì thấy rằng các thầy các sư cô dù đang học đạo hành đạo ở bất cứ nơi đâu, giữa một cái xã hội đầy những lôi cuộn như thế này, thế mà vẫn không bao giờ bỏ đi cái truyền thống tu tập mà Đức Phật đã chế định. Mừng là bởi vì thấy chư vị tăng ni, những người trượng tự của Như Lai, lúc nào cũng thấy được cái trách nhiệm của mình đối với cái màng mạch của Phật Pháp. Phật Pháp mà nên hư đều là từ ở nơi tăng ni mà ra hết. Cho nên khi mà tăng ni trở về an cư kiết hạ, làm sao chúng ta không có thêm niềm tin vào ở nơi cái tiền đồ của Phật Pháp. Tại mảnh đất trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, kể từ ngày thành lập cho đến nay, năm nào cũng có an cư kiết hạ hết cả. Và mỗi ngày chư vị tăng ni về mỗi đông, và đó chính là một dấu hiệu đáng vui mừng biết bao nhiêu cho tất cả những người con Phật và cho chính cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Bởi vì khi mà chư tăng về tu niệm, chư tăng về để mà trau dồi cái giới hành của mình, thì chư Phật mười phương hoan hỷ, long thần hộ pháp khắp nơi cũng đều ủng hộ. Làm sao người Phật tử chúng ta không vui mừng, không hoan hỷ? Chúng tôi mong rằng quý vị cũng sẽ hòa chung cái niềm hoan hỷ của những người con Phật đó, để mà hết lòng hỗ trợ cho khóa an cư Việt Hà năm nay, hỗ trợ bằng cách giữ gìn cái không khí an tình ở tại cái mảnh đất già lam này trong suốt thời gian chư tăng an cư Việt Hà ở nơi đây. Quý vị cũng có thể trở về mỗi tối để tham dự cái đạo tràng an cư được mở ra cho tất cả Phật tử vào 8 giờ mỗi tối, bắt đầu tối thứ hai và sẽ kéo dài mỗi đêm cho đến ngày 10 tháng 7. Đạo tràng an cư được mở ra để ở đó không chỉ tăng ni an cư Kiệt Hà trì tụng kinh giáo, mà còn để cho tất cả những người Phật tử không đủ điều kiện, không đủ cơ duyên để có thể về tùng hà cùng chư tăng, thì mỗi tối tất cả chúng ta cùng trở về đây để cùng với chư vị tăng ni tùng lại những lời Phật dạy, cùng cầu nguyện, cùng nghe pháp học pháp, để cùng đồng hành trên con đường giải thoát giác ngộ. Chúng tôi cũng mong mọi quý vị sẽ hết lòng hỗ trợ cho khóa an cư Kiệt Hà này bằng sự hiến cúng những gì quý vị có thể hiến cúng, để cho chư vị tăng ni có đủ phương tiện an tâm tu học để rồi đây thành tựu được đạo nghiệp của mình. Cũng ở trong suốt cả cái thời gian mà chư tăng về an cư Kiệt Hà, quý vị cũng có thể trở về chùa buổi sáng buổi chiều, ngoài cái đạo tràng mỗi tối, để có thể theo cùng chư vị tăng ni mà lễ sám, mà học pháp hoặc là hành pháp. Hiếm để mà có những cơ hội như thế. Mỗi năm ở tại đây chỉ có một lần có cái tổ chức an cư Kiệt Hà như thế này, để hàng ngày lúc nào cũng có những thời khóa tu niệm. Phật tử hãy tùy nghi trở về chùa buổi sáng để nghe pháp, buổi chiều để lễ sám, buổi tối để cùng tham dự đạo tràng. Ngay cả buổi khuya mà quý vị có thể đến chùa được thì cũng cứ đến, bắt đầu vào lúc 5:30 mỗi khuya. Cũng ở trong cái thời gian an cư Kiệt Hà, Phật tử nào muốn ghi danh để xin cầu siêu cầu an, để muốn nương nhờ vào cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng trong thời gian tu niệm mà cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc của mình, thì xin cứ ghi danh ở tại văn phòng. Mong là tất cả Phật tử chúng ta trong cái niềm hoan hỷ của những người con Phật, thấy hình bóng của chư vị tăng ni mặc chiếc áo giải thoát quy tụ về nơi đây, mà tất cả cùng đem tâm hoan hỷ, cùng làm những gì mình có thể làm được để cho cái khóa an cư Kiệt Hà năm nay được thành tựu một cách tốt đẹp, mà đóng góp vào cho cái sự nghiệp giữ gìn và phát triển Phật giáo ở tại đất nước Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị.
Mùa an cư ngàn đóa hoa sen, từ buồn nhớ nở thơm nắng hè, làng hương kia quyện theo cơn gió nhẹ, khiến tâm con chợt thoáng niềm vui. Ôi muôn ơi, chúng tăng cầu hồi, quyết tâm tu hành đức trau dồi. Dù Như Lai lặng thinh nơi cõi này, nhưng pháp Ngài ngân mãi tại đây. Mùa an cư cánh sen hé nụ, bóng Như Lai hiện nơi quý thầy. Chúng con đường công đức sâu dày, vừa thì ai đường tu đẹp mãi. Mùa hè qua đâu xa gì nhọc lao, chỉ mong sao Phật pháp bền lâu. Ánh đạo vàng tựa như tia nắng soi sáng ngàn nơi, một người an vui. Mùa an cư trăm ngàn sen nở hoa, nở
Thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Cá và Rùa, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có câu chuyện kể rằng, có một con rùa sống chung với đàn cá trong một hồ nước. Một hôm, rùa bò lên bờ, nhìn thấy bao nhiêu cảnh vật, đất trời, cây cỏ, hoàn toàn khác với những gì mà rùa từng thấy dưới nước. Rùa lấy làm thích thú vô cùng. Khi trở lại dưới nước, rùa bèn đem những gì đã thấy ở trên đất kể lại cho đàn cá nghe. Nhưng đàn cá cứ một mực không tin, bảo rằng rùa nói láo, toàn những điều không có. Rùa cũng chẳng biết làm sao hơn.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo có ghi lại cuộc vấn đáp giữa Ngài Na Tiên và Vua Di Lăng Đà, có thể minh giải cho câu chuyện ngụ ngôn trên đây. Vua Di Lăng Đà hỏi Ngài Na Tiên rằng: Thầy có thấy Phật không? Ngài đáp: Tôi không thấy Phật, vì Phật ra đời và đã diệt độ từ cả ngàn năm trước rồi. Vua lại hỏi: Vậy thầy của thầy có thấy Phật không? Ngài đáp: Thầy của tôi cũng không thấy Phật. Vua liền lập luận: Thầy không thấy, thầy của thầy cũng không thấy, vậy thì làm gì có Phật? Ngài Na Tiên bèn hỏi lại nhà vua rằng: Bệ hạ có bao giờ thấy dòng sông U Há trong dãy núi Hy Mã Lạp Sơn không? Vua đáp: Trẫm chưa thấy bao giờ. Ngài lại hỏi tiếp: Vậy tiên đế có bao giờ thấy dòng sông ấy không? Vua cũng trả lời: Tiên đế cũng không có thấy bao giờ. Ngài Na Tiên bèn bảo: Bệ hạ không thấy, tiên đế cũng không thấy, vậy thì dòng sông U Há không có trong dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Vua bèn đáp: Không phải vậy, dù trẫm không thấy, tiên đế cũng không thấy, nhưng dòng sông ấy vẫn có ở Hy Mã Lạp Sơn. Ngài nhân đó mà bảo nhà vua rằng: Thì cũng như thế ấy, dù tôi không thấy Phật ra đời, thầy của tôi cũng không thấy, vì Phật đã diệt độ cả ngàn năm trước rồi, nhưng vẫn có Phật. Nhà vua đối lý phải chấp nhận câu trả lời của Ngài Na Tiên. Ngẫm lại câu chuyện ngụ ngôn và cuộc vấn đáp trên đây, có lẽ ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận rằng ở đời có biết bao nhiêu điều mình không thấy, không nghe, nhưng không phải vì vậy mà chúng không có. Nhất là khi chúng ta phải sống trong những hoàn cảnh hết sức giới hạn. Giới hạn của một đời người ngắn ngủi, cũng như giới hạn của con mắt với cái thấy, giới hạn của kích thước tâm trí ta với những gì ta hiểu biết được. Cái ta thấy, ta biết, nhỏ nhoi biết bao nhiêu so với những gì ta không thấy, không biết. Kẻ chưa từng ở tù thì làm sao thấy nhà tù, biết nhà tù. Cho nên không thể khăng khăng bảo rằng địa ngục không có khi mình chưa rơi vào địa ngục. Kẻ chưa từng sống trong trạng thái an lạc của một cái tâm không vướng mắc, không trói buộc, thì làm sao hiểu được trạng thái này của tâm linh. Cho nên cũng không thể khăng khăng bảo rằng không làm gì có những cảnh giới tâm linh cao đẹp như vậy. Tuy nhiên, nhà Phật không bận tâm nhiều với những chuyện tranh cãi có hay không, nhất là tranh cãi với người chưa từng trải qua những gì là có hay không đó. Ngược lại, Đức Phật và đạo của Phật luôn luôn nhấn mạnh đến kinh nghiệm tâm linh cá nhân và mời gọi con người kinh nghiệm để tự thực chứng lấy. Và khi đã tự thực chứng rồi thì chẳng cần phải tranh cãi vô ích. Như rùa đó, rùa đã thấy và đã biết những gì ngoài cái thế giới của nước. Mà nói ra thì chẳng con cá nào chịu tin. Cảnh giới của đạo, cảnh giới của tâm linh nhiều khi không nên nói là vì vậy. Và cũng vì vậy mà Đức Phật và các vị tổ sư nhiều khi không nói, chỉ một mực im lặng mà thôi là vì vậy.
Mẹ ơi, đừng xem con là đứa con bất hiếu. Con dấn thân vì hiểu được đạo mênh mông, sợ ngài tận cùng những số mệnh trong núi. Nụ cười vừa mới nở trên môi đành dối tắt. Mẹ thương giùm chớ buồn mẹ ơi, con vẫn yêu quý mẹ muôn đời. Từ nay trong lòng con nguyện đổi thay, thờ Đức Như Lai hướng theo cõi Phật, trọn đời tu nhân gửi thân vào am dân. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng cản ngăn con nữa. Hãy để con yên lòng nơi cửa từ bi, chọn một hướng đi vào Phật pháp tâm thành. Niệm Phật tu hành chắp tay quỳ gối, chuông mõ sớm chiều sám hối kể kinh. Thọ mới lớn khôn tự mình chưa hiểu biết, được tính trời cho luôn tha thiết mộng mơ. Nghe chuyện đời nào khác một bài thơ, tu để ngày mai đến bờ cõi phúc. Giọng giàu sang con đã lánh xa dần, tuổi đời đôi tam con bước chân vào cửa Phật. Chuyện thế gian lòng con giờ lạnh ngắt, chỉ thương mẹ già hiu hết ngày đêm. đã biết những ngày rất sợ. Có vui gì ngưỡng cửa yêu đương, chốn Phật đài trải rộng tình thương. Theo thầy diệu dắt trên đường học đạo, bao ước vọng lòng con bay qua mười tuổi đầu, nay con chỉ quy thoát bao khói dòng thương đau, lòng những tâm đạo pháp nhiệm màu. Lời thế tôn con nguyện khẩn cầu. Mẹ vẫn biết tu là cõi phúc bụi trần gian, tham dục phụ dương đây. Con biết sống những khi thế thảm gian dày, cả bọn tà tâm ngày ngày đi gieo rắc, chúng muốn làm cho thiện ác chẳng phân minh, lẫn lộn trắng đen, lẫn lộn lý nghĩa tình, trời đất một màu bất bình hắc ám, như trên mặt biển hôn mê sâu thẳm, bão lớn sông to ảm đạm tư bề. Mẹ giờ như chim thêm cánh, trái tim càng nguội lầm chẳng dương mang, quá chán trường nên tìm đến bình an, nơi không nghe những thở than thầm khóc. Cửa thiền môn lầm râm tiếng ngọc, chai lạc vui dừa còn chi dốc thân nghiền. Lòng thoát tục tình tâm niệm Phật, sống cuộc đời ẩn vật náo nương. Ngày đêm con bên mỏ bên chuông, nào đâu luyến tiếc vấn dương hồng trần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta sống trong cõi mộng, nhưng nào ta có hay, ta tưởng ta luôn tỉnh, đâu ngờ ta lại say. Ôi đâu xa thôi.
Như sông về biển rộng, như cuối trong giờ cũ.
Hãy quay về bản thể, hãy tìm về chân như vô thường từ vô thủy đã chuyển hóa đời tu.
Vô thường từ vô thủy đã chuyển hóa đời tu.